Đây là vị tổ thứ 15, tổ Bồ Tát Kana Deva. Quý vị đọc trong sử thấy đây là 33 vị tổ, nhưng mà hai vị trước đều gọi là Bồ Tát, tức là Ngài Mã Minh, Ngài Long Thọ. Đến đây Ngài Kana Deva cũng gọi là Bồ Tát. Đó là ý nghĩa thế nào? Bởi vì chư tổ truyền nhau để chỉ truyền tâm ấn để tu hành giải thoát và đem cái chánh pháp đó truyền lại cho người sau. Còn những vị tuy là tổ mà được gọi là Bồ Tát, vì những vị này không những truyền tâm ấn cho đệ tử, tức là cái chỗ ngộ của mình và chỗ ngộ của trò đều cảm thông nhau, trao truyền cho nhau. Ngoài cái trao truyền tâm ấn đó, còn đem cái pháp Phật, tức là cái pháp Đại Thừa của Phật dạy, giảng giải, làm luận để cho mọi người thông suốt, mọi người hiểu rõ tinh thần Phật Pháp Đại Thừa. Thì những cái vị truyền bá rộng như vậy thì đều gọi là Bồ Tát. Như vậy thì những vị Bồ Tát này đều là tổ trong nhà thiền, trong thiền tông. Nhưng vì các ngài truyền rộng Phật Pháp Đại Thừa cho nên gọi đó là Bồ Tát. Hiểu rõ. Chứ quý vị nhiều khi nghe nói mà tại sao thời tổ thì mấy vị kia kêu là tổ, vị này là kêu Bồ Tát. Đó, hai cái nó khác là chút chỗ đó đó. Vì Bồ Tát có nghĩa là làm cho mọi người được tỉnh, được giác, tức là tự giác, giác tha đó. Còn tổ thì phần nhiều đi thẳng vào thầy trò truyền nhau, mà ít có giảng kinh điển. Đó, khác nhau chỗ đó. Ở đây có một cái điều mà làm cho tăng ni phải dè dặt, phải cẩn thận tối đa trên đường tu, là câu chuyện ông trưởng giả. Ông trồng cây trong vườn và có một cây ngã chết lại sanh một thứ nấm rất là ngon lành. Mà nấm ngon lành đó thì ông hái về ăn, thì ông ăn được, và đứa con thứ của ông ăn được, người khác là ông ăn không được. Mà ăn nấm này vô nghe nó mát khỏe. Mà có hai người đó thấy nhổ và đem về ăn thì ăn được, còn những người khác thì vô Phật. Bởi vậy cho nên hai cha con cứ ngờ, không biết lý do gì mà lại có chuyện lạ đó. Mà chờ khi gặp vị Bồ Tát để hỏi đầu đuôi gốc ngọn cho rõ, thì khi gặp Ngài Kana Deva tới hỏi thì Ngài mới giải thích. Sở dĩ ông được cái nấm lạ đó ăn là vì ngày xưa ông cúng dường cho một thầy tỳ kheo. Thầy đó tương đối có đức hạnh nhưng mà chưa có thông được lý đạo. Có đức hạnh chứ không phải là không đức hạnh, mà chưa thông lý đạo cho nên chết rồi làm cái cây xanh nấm để trả nợ cho ông. Ông ăn cái nấm đó là cái nợ của thầy tỳ kheo ấy đền cho ông đó. Trong nhà Phật gọi cái này gọi là quả báo chứ không phải quả báo, tức là cái quả báo báo tạm. Cây xanh nấm ít năm rồi thôi chứ không có đến đổi phải bị giết hại, không có đến đổi thành trâu bò kéo cài hay là bị cởi được dân dân, thì chỉ làm cái cây xanh nấm. Thì như vậy một tỳ kheo tu hành có hạnh nhưng mà không thông được lý đạo còn bị quả báo như vậy, huống nữa là không đức hạnh mà không thông lý đạo nữa thì sao? Không biết rơi tới chỗ nào mà nói đó. Bởi vậy nên nhận đồ cúng dường của Phật tử thì quý vị tưởng đâu là quý thầy có phước, được cúng dường nhiều mà trái lại với thầy biết tu thì sao? Thì thấy đây là một món nợ lớn, nhận chừng nào thì nợ càng to. Cho nên tôi nói nợ của tôi bằng núi Thái Sơn vậy đó. Ngày nào cũng nhận của Phật tử hết, nhận nhiều thì nợ to. Mà tôi thường nói người tu trả nợ cho Phật tử bằng hai cách. Một là mình thông được lý đạo để tự mình tu và hướng dẫn Phật tử tu, đó là trả nợ cho Phật tử. Nghĩa là tôi trả nợ quý vị, chứ không phải là tôi ban cho quý vị đâu, phải không? Quý vị cúng cho tôi, tức là nói cúng để cho nó đẹp, chứ còn đó là bố thí cho tôi. Rồi tôi phải nói pháp bố thí lại, tức là quý vị bố thí tài thì tôi bố thí pháp trừ cái nợ, chứ không phải là không thiếu nợ. Thì như vậy, hoặc là mình thông lý đạo thì mình làm thầy để trả nợ. Còn mình không thông lý đạo mà lại không đức hạnh nữa thì làm cái gì trả nợ? Thì e rằng phải kéo cài, phải mang yên, nó rất là khổ, chứ không phải sung sướng gì. Vậy đó mà có một số người tu rồi lại coi thường, cứ muốn được người ta cúng mà không nghĩ tới đức hạnh của mình. Đó là một cái điều rất là đáng thương. Bởi vì chỉ trong đây nói vị tỳ kheo đó tuy có tu hành, có đức hạnh, nhưng mà chưa thông lý đạo. Như vậy còn phải làm cái cây xanh nấm và trả nợ mấy năm trời. Từ khi ổng 79 tuổi tới ổng 81 tuổi, mấy năm? Đó, tức là coi như 3 năm trời trả nợ rồi đó mới được yên. Thì quý vị thấy cái chuyện tu hành nghe thì như dễ mà thật là khó. Bởi vậy ở đây tôi nói xa hơn, đó là tôi nặng về tăng ni một chút. Trong kinh A Hàm có một bài kinh, cái hôm nọ ngài A Nan ngài ngủ, ngài mộng thấy ngài nhìn có một cái hố thật sâu, trên cái hố đó có cái cầu bắc qua, thì trên cái cầu đó có nhiều người cư sĩ đi qua đi lại một cách vui vẻ. Nhìn cái cầu, nhìn xuống hố thì thấy có nhiều người mặc đồ vàng đương leo nheo lóc nhóc ở dưới hố. Thì khi mà thức dậy, ngài đem cái điềm đó bạch lên Phật. Nên con thấy cái điềm này là lý do gì? Thì Phật mới giải thích. Phật nói rằng đời mạt pháp sau này, đệ tử xuất gia của ta không chịu tu hành mà thọ của tín thí nhiều. Người tín thí cúng dường là họ có phước, cho nên được sanh quả trời. Đó là những người đi trên cây cầu. Còn người thọ cúng dường mà không chịu tu, cho nên đọa xuống địa ngục như mấy người mà nó rơi xuống cái hố sâu đó vậy. Nghe cái bài kinh đó thật là phải ngán sợ cho cái phần mà thọ của thí chủ, phải không? Thọ là một gánh nặng chứ không phải là cái vui. Vậy đó mà nhiều người không nhớ, cứ tưởng ai cúng cho mình nhiều là mình được phước lớn lắm, chứ không ngờ cúng cho mình nhiều là mình nợ lớn. Mà tại sao Đức Phật bắt tỳ kheo tăng ni phải thọ nợ của Phật tử?